Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tăng ni sinh của lớp luật học Huệ Nghiêm khóa 9. Chúng ta có buổi giảng thứ tư của thầy về kinh Di Giáo. Ba buổi giảng trước thì chúng ta đã khái quát qua những vấn đề liên quan đến kinh Di Giáo, như là vị trí của kinh Di Giáo ở trong giáo nghĩa Phật Pháp, trong ba đạo, tức là Phước Đức Đạo, Giải Thoát Đạo, Bồ Tát Đạo thuộc về Giải Thoát Đạo. Và tông chỉ của kinh Di Giáo lấy giới định tuệ làm tông chỉ, thông qua con đường văn tư tu tuệ, như Ngài Thánh Nghiêm đã nói ở trong cái lời nói đầu của quyển Phật Di Giáo Kinh Giảng Ký. Và chúng ta cũng đề cập đến những vấn đề giới luật xưa và nay. Chúng ta học kinh Di Giáo hay chúng ta học giới luật cũng vậy, trên tinh thần cởi mở, hiểu được cái hoàn cảnh ra đời của giới luật, nhân duyên chế giới, tinh thần của giới luật, nắm được những cái giới tướng, khai giá trì phạm, danh chủng tánh tướng qua sự nghiên cứu luật học, chứ không phải chỉ trên cái chữ nghĩa, trên những giới điều do Đức Phật chế ra, và phải hiểu được cái nhân duyên chế giới, tùy thời, tùy xứ, để chúng ta ứng dụng linh hoạt, miễn làm sao tinh thần giác ngộ, tinh thần giải thoát, cái chữ biệt giải thoát mình vẫn bảo lưu, nhưng cái hình thái sinh hoạt có thể thay đổi. Và chư tổ mặc dầu không có dám sửa đổi giới luật của Đức Phật, nhưng mà các ngài có thanh quy, đúng không ạ? Để bổ túc cho những cập nhật lại thích ứng, các chùa có những thanh quy của thiền môn, nó cũng thuộc về phần tùy phương, tùy ni. Và chúng ta cũng học về mối quan hệ giữa Giải Thoát Đạo và Bồ Tát Đạo. Mình thuộc truyền thống Phật giáo Đại Thừa, lấy Bồ Tát Đạo làm chủ yếu, nhưng phải đặt vững chắc ở trên nền tảng Giải Thoát Đạo, tu giới định tuệ. Cho nên Tứ Thánh Đế một lần nữa được khẳng định ở trong kinh Di Giáo như là tinh yếu của giáo nghĩa trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tương ứng với bài kinh đầu tiên khi Đức Phật mới thành đạo, đó là kinh Chuyển Pháp Luân đó mà, Dhammacakka Pattavanna là kinh Chuyển Pháp Luân. Thì cũng là nói về Tứ Thánh Đế, và trước khi nhập Niết Bàn cũng về nói về Tứ Thánh Đế. Coi như đây chính là tinh yếu của giáo nghĩa. Nhưng mà tinh yếu giáo nghĩa này được mở rộng và đào sâu hơn theo tinh thần của Đại Thừa, theo tinh thần của Bồ Tát Đạo, thành ra Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Chúng ta học qua rồi đó mà. Cho nên chúng ta học qua sự liên hệ giữa Tứ Thánh Đế và Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Đó là những điều mà chúng ta học hôm qua, hôm kia. Và chúng ta cũng đọc cái phần mà tóm tắt cái ý nghĩa, nội dung kinh của Hòa Thượng Thánh Nghiêm trong cái quyển Phật Di Giáo Kinh Giảng Ký, đúng không? Và chúng ta cũng đọc qua cái phương pháp giảng dạy của Ngài, là Ngài không theo cái sự giáo phán, tức là cái sự phân định, chia, chương tiết, hoàn toàn giống như người xưa, mà dùng con mắt hiện đại đọc ngay thẳng cái bản kinh này để mà lý giải, chủ yếu là tìm ra được bản hoài của Đức Phật muốn nói cái điều gì. Và chúng ta cũng đi lướt qua cái phần mục lục của Ngài để biết quyển sách này có nói những cái gì, nội dung đây qua mục lục của đó. Và đại chúng hôm qua cũng đọc cái phần gọi là cấu trúc kinh Di Giáo, qua cái phần phân chia, phân định kinh Di Giáo, qua phần tự, phần chánh tông, phần lưu thông. Và trong mỗi phần đó thì có những cái điểm quan trọng thầy liệt kê ra. Và những điểm quan trọng đó chính là những nội dung mà chúng ta sẽ học ở trong cái khóa học này. Đó là tóm tắt lại nha, trước khi chúng ta qua cái phần mới. Hôm nay thì đại chúng có trong tay cái bản gọi là tiểu sử của Ngài Kumala Thập, đúng không ạ? Đó là dịch giả của kinh Di Giáo. Và đại chúng cũng có cái phần giới thiệu của Ngài Thánh Nghiêm về Ngài Kumala Thập. Nhưng mà thầy thấy cái phần Ngài giới thiệu nó tương đối nó sơ lược. Đó là lý do tại sao thầy tối hôm kia bắt đầu dịch, hôm qua, sáng hôm qua mới dịch xong. Cuộc đời của Ngài Kumala Thập qua ngòi bút biên soạn của Hòa Thượng Tinh Vân. Ở đây đại chúng biết Hòa Thượng Tinh Vân không? Vâng, tông chủ sáng lập Phật Quang Sơn. Và bởi vì thầy chọn cái này, thầy dịch bởi vì Ngài viết cái tương đối nó dễ hiểu. Và mình không có thời gian để mà viết một cái bài về tiểu sử của Ngài Kumala Thập một cách gọi là nghiên cứu, nó mang cách học thuật hơn, nhưng mà mượn của Ngài viết mang tính phổ thông hơn, đủ đáp ứng cái nhu cầu tu học của lớp này, nên thầy đã dịch nhanh cái phần đó để làm tài liệu bổ túc thêm cho đại chúng. Bởi vậy hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái tiểu sử của người dịch kinh Di Giáo. Trước hết thì chúng ta đọc cái mở trang 49 của quyển Phật Di Giáo Kinh Giảng Ký của Ngài Thánh Nghiêm. Ngài đã giới thiệu về Ngài Kumala Thập như thế nào. Giới thiệu dịch giả từ Phạn sang Hán. Kinh này do Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập, Ngài sinh năm 344 và viên tịch năm 413, phiên dịch từ Phạn sang Hán. Ngài Kumala Thập là một trong ba nhà đại phiên dịch trong lịch sử Trung Quốc, lãnh tụ của phái Cựu Dịch, còn Đại sư Huyền Tráng là lãnh tụ của phái Tân Dịch. Đọc âm phải là Huyền Tráng nha, chứ không phải Huyền Trang ha. Dấu sắc Huyền Tráng. Nhưng mà Tráng thì nó khó đọc hơn, nên mà đọc quen Huyền Trang mà nó không có đúng ha. Đọc cho chính âm phải là Huyền Tráng. Ngài La Thập coi trọng nghĩa dịch, văn tự vô cùng ưu mỹ. Còn Ngài Huyền Tráng coi trọng trực dịch. Trực dịch là gì? Trực tiếp không mà. Từ các bản tiếng Phạn, cố gắng trung thực, hết mức. Chẳng những về mặt nghĩa lý, còn về mặt văn từ, nên gọi là trực dịch, trực tiếp. Trung thành với hình thức nguyên văn. Cả hai đều có sở trường riêng. Cả hai nhà đều có sở trường riêng. Nhưng người Trung Quốc thích văn tự ưu mỹ, đọc lên âm vận du dương, cho nên thường dùng bản dịch của Ngài Kumala Thập để đọc tụng. Hiện nay mình tụng Kinh Pháp Hoa, ai dịch rồi chúng? Kinh Pháp Hoa bản tiếng Hán, ai dịch? Kumala Thập, dạ, đang nói Ngài Kumala Thập mà, dạ. Đời Dư Tần, Tam Tạng Pháp Sư, Kumala Thập, Vân Chiếu Dịch, nhớ không ạ? Đang nói bản tiếng Hán. Rồi Kinh A-di-đà dịch, Ngài nào dịch? Kumala Thập dịch. Kinh Duy Ma Cật ai dịch? Đại Phẩm Bát Nhã ai dịch? Kumala Thập dịch. Còn Đại Bộ Bát Nhã của Ngài Huyền Tráng dịch là sáu trang nguyện khác nha. Thì nói chung là những cái kinh mà phổ thông á, mình tụng đọc biết á, là do một tay của Ngài phiên dịch. Ngài Tam Tạng La Thập đến Trường An vào đời Đông Tấn, lúc vua An Đế tại vị, năm 401. Ngài thông đạt nhiều ngôn ngữ, Tây Vật rất giỏi Hán văn. Liên quan đến tư liệu truyện ký của Ngài Kumala Thập trong sách Ngụy Tấn Nam Bắc Triều Phật Giáo Sử của Thang Dụng Đồng có khảo chứng rõ ràng, lại có tài liệu phong phú để tham khảo. Bởi vì Hòa Thượng Thánh Nghiêm mục đích là giảng cái kinh này cho đại chúng. Nó không phải cái trong trường lớp mà như chúng ta, cho nên Ngài rất là sơ lược đó mà. Bởi vậy thấy nó không có đủ để tư liệu cho đại chúng. Bởi vì mình là tăng ni sinh, Thầy hy vọng ngồi trong cái lớp tăng ni sinh này sẽ có như bậc long tượng, long tượng bậc pháp khí, sau này các vị có thể là nhà nghiên cứu, có thể là nhà phiên dịch, có thể là nhà giáo dục, có thể là nhà tôn giáo, Phật giáo, để truyền trì mạng mạch chánh pháp. Cho nên bởi vì tin tưởng như vậy, Thầy sẽ cung cấp cho đại chúng những tài liệu nó sâu rộng hơn, để những ai quan tâm đến Phật pháp cảm thấy hứng thú trên con đường tu học của mình. Thầy không muốn lướt qua, và hơn nữa kỳ này về mình có thời giờ, cho nên nếu không có thời giờ chắc thầy cũng phải skip qua. Mình có thời giờ cho nên mình đi từ từ. Đại chúng qua cái này, đại chúng sẽ khơi phát được cái bồ đề tâm, cái nhiệt quyết lý tưởng của mình đó. Ngày xưa thầy thích đọc truyện, những cái tiểu sử các hòa thượng, của các thiền sư, đấy chi để mình tìm thấy cái lý tưởng, tìm thấy ý nghĩa của đời tu mình ở trong đó. Nhờ mình đọc như vậy á, mình ao ước trong lòng một ngày nào mình cũng như với vị tổ ngày xưa, với vị thầy ngày xưa ha, để mình đi cái con đường của người xưa đã đi. Đó là động cơ để thôi thúc mình tu học. Ví dụ hồi bé, lúc còn Sa Di ở tổ đình Giác Nguyên, Sa Di thì làm mấy chuyện nho nhỏ, là về tối thì dọn kinh ra cho quý Phật tử ta về ta tụng tối thời tịnh độ á, 7 giờ tối sắp kệ ra, mấy chú nhỏ sắp kệ ra bài kinh Pháp Hoa ra, còn cẩn thận nữa chứ, lấy cái sợi dây để cái chương nào á, cái phẩm nào á, hôm đó mình tụng, ví dụ hôm nay tụng phẩm 24 Diệu Âm Bồ Tát thì mai bay phải tụng phẩm 25 Phổ Môn, thì mình để cái dây trước cho Phật tử ta về ta khỏi mất công, nên mở ra. Và mỗi lần làm cái chuyện đó xong á, mở ra thấy là gì, đời diêu tần tam tạng pháp sư cư ma la thập vân chiếu dịch, ở dưới đề Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, dịch sang Việt ngữ đó mà. Đọc như vậy lòng mình rất bồi hồi, và mong rằng mình cố gắng, mình học chữ Hán nè, cố gắng học Phật Pháp nè, cố gắng trau dồi tu học để mai mốt mình cũng có thể dịch kinh được không à? Rồi sẽ có quyển kinh nào đó được xuất bản, được tụng đọc, cũng đề là đời diêu tần tam tạng pháp sư cư ba la thập vân chiếu dịch, ở dưới đề là Thích Minh Quang, dịch sang Việt ngữ. Thì chính là những cái chút chút gì đó nó làm nuôi dưỡng cái bồ đề tâm, nuôi dưỡng cái sơ tâm của người tu. Cho nên dù có cực khổ mình vẫn cố gắng, mình giữ cái lý tưởng, cái con đường này. Chứ thời đó nghèo lắm đại chúng nhưng mà mình thà nghèo để đi học còn hơn đi đám có tiền mà không có thời gian học. Và cuộc đời nó sẽ có bù đắp không, mà mình có gieo nhân thì sẽ có quả thôi. Mình làm cái gì, hạnh nghiệp mình là cái gì thì kết quả mình như thế đó. Nhân quả nó rõ ràng, không có cái chuyện mà Thích Ca trời xanh Di Lặc tự nhiên là do nỗ lực của tuổi trẻ. Vì hiểu ý thấy không mà. Nên là rất mong các thầy, các cô còn trẻ hãy nỗ lực. Bởi vì thời gian qua rồi không có trở lại, sức khỏe mình qua rồi không có kiếm lại, nhân duyên qua rồi không tìm lại, dễ gì được ngồi có môi trường tốt đẹp như vậy. Ngày xưa thầy không có được như quý thầy, quý sư cô ngồi trong một cái trường luật, nó có bài bản, nó có giáo thọ giỏi, chuyên sâu về luật. Thầy học luật, thầy kiểu gia giáo, cũng có phước của mình là mình thân cận những bậc luật sư, những bậc có chân tu thật học, đọc sách luật dịch của Hòa Thượng Hành Trụ, sư bá của thầy, Hòa Thượng Thiện Tường là một hành giả, một luật sư trì luật đáng kính. là mình học là sơ thôi, là gia giáo, tức là cha dạy con, thầy dạy trò, đóng cửa dạy nhau trong nhà, chứ không phải luật học viện nha các vị. Hồi đó không có, sao phải được cái nền tảng đó thôi. Sau này phải sao, phải tự học thêm thôi. Khi mình đã có khả năng rồi, như thầy bây giờ cũng đang tự học không à, dạy các vị là học của thầy đó à, mở Đại Tạng Kinh ra, luật tạng nằm đó, đâu chạy đâu đâu. Chủ yếu là mình đọc nổi không, hiểu không à, mình chịu đọc hơn, mình có dụng công hơn, rồi mình chia sẻ những cái gì mình tâm đắc cho người là mình dạy à, mà giáo học tương trưởng à, giao sể sen trạng, tức là dạy học và học nó thành tựu cho nhau, trưởng thành cho nhau. Khi thầy dạy cho đại chúng là cơ hội để thầy được học hỏi nhiều hơn, mà khi thầy có sự học hỏi nhiều hơn nghĩa là thầy dạy cho đại chúng tốt hơn, hiểu ý không mà à, tất cả nó duyên khởi với nhau vậy. Nên là lý do thầy nghĩ mình cũng dừng ở cuộc đời phiên dịch của ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập, với hy vọng trong tăng ni sinh nghe qua cuộc đời tiểu sử của ngài Kumala Thập mà phát tâm học chữ Hán, phát tâm dịch kinh như thầy ngày xưa. Đó là lý do tại sao thay vì thầy lướt qua có khoảng trang mấy của ngài Thánh Nghiêm về ngài Kumala Thập mà thầy lại dừng lâu như vậy. Cuộc đời của ngài Kumala Thập là mục đích là vậy, để truyền lửa cho thế hệ tương lai. Nhất là thầy thấy tình trạng bây giờ, thầy hỏi rất là nhiều tăng trẻ, ni trẻ thì sorry, thầy không có tiếp xúc nhiều nha. Còn quý thầy tới tối hay lên chạy lên phòng của thầy nói chuyện rồi đó, thầy hỏi thì rất ít người hứng thú chữ Hán, học chữ Hán nha. Và đây là một cái thầy thấy cũng là một cái nguy hiểm vô cùng. Thầy cứ nói hoài các cụ của mình, các ôn của mình, các hòa thượng của mình à, mà thành tựu á, mình nói xa thì đại chúng nói thầy nói đâu chuyện cổ tích không, những vị ngay trước mắt của mình, những vị mới gần đây thôi, như hòa thượng Nhất Hạnh, đại chúng biết ngài không à, ngài rất giỏi chữ Hán, nhờ chữ Hán ngài có khả năng để mà thâm nhập kinh tạng, để mà truyền pháp nơi hải ngoại. Đương nhiên ở nước ngoài ngài còn phải giỏi chữ tiếng Anh, tiếng Pháp nữa, nhưng mà tiếng Hán vẫn là cơ bản ngài học Phật đó. Hòa thượng Thanh Từ ngài không có rành tiếng Anh, tiếng Pháp như hòa thượng Nhất Hạnh, nhưng ngài chuyên một Hán tạng thôi à, mà cuộc đời của ngài lừng lẫy không, đáng để chúng ta ngưỡng mộ không. Đó là nhờ ở trong Đại Tạng thôi. Những cái sách của ngài nhỏ thì không biết, chứ như là Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng, thật ra là ngài lược lấy từ trong quyển của Cảnh Đức Truyền Đăng Lục chiến Hán, ngài dịch ra thôi chứ không phải ngài viết à, và dịch cũng lược à. Tức là mình biết rõ cái gốc cái đó thì ngài cũng nhờ đó. Hay là thiền căn bản lục diệu pháp môn của Hòa thượng Thanh Từ cũng lấy từ trong của người trước thôi, của trong Đại Tạng Kinh thôi, là nhờ chữ Hán. Rồi Hòa thượng Thiện Hòa với Đàn Tăng cũng dịch từ chữ Hán ra, chứ ở đâu phải tự hòa thượng ngồi đó viết ra đâu à. Hòa thượng Thiện Hoa soạn cái sách Phật Học Phổ Thông, soạn tám quyển sách quý vân vân, cũng đều từ ở chữ Hán mà ra. Chứ hòa thượng Thiện Hoa thời đó cũng đâu có giỏi tiếng Anh, đâu có biết thời các cụ, chỉ trừ thầy Nhất Hạnh đi du học nước ngoài thôi à. Mà những vị đó để là một công nghiệp rất là vĩ đại á à, bây giờ mà phải ngước mắt lên mình nhìn với lợi ích của các ngài học chữ Hán để mà thâm nhập kinh tạng lớn vô cùng, chứng tỏ chứng minh để tại vì chúng thấy hòa thượng Thiền Tâm, bởi vì chúng biết hòa thượng Thiền Tâm tu Tịnh Độ không, tại nên hòa thượng Bú Huệ chúng ta đây cũng vậy. Rồi nói chi do xa, hòa thượng Luật Chủ chúng ta đây cũng vậy không ạ, cũng chữ Hán thôi. Hòa thượng mình cũng trừ trong tạng mà ra thôi, học hỏi nghiên cứu giảng dạy và được thành tựu như vậy. Đừng để cha làm thầy coi bán sách nha. Tới đời mình thôi không biết chữ Hán à. Thầy biết xu hướng xã hội nó là một chướng ngại, nhưng mình người tu phải đi ngược dòng xã hội. Học tiếng Hán nhiều người thấy nó không có lợi ích ngoài học tiếng Anh là có lợi ích hơn, có cơ hội du học, học tiếng Hán không? Mình học để mình tu, học để hoằng pháp, học để thâm nhập kinh tạng. À, cái đó cái gốc, rồi sau này mình có giỏi cái đó rồi đó, cái vị muốn học tiếng Anh, tiếng U gì thì học. Đó mà như thầy nó cũng biết tiếng Anh vậy mà, thầy cũng biết tiếng Nhật vậy. À, học nói tiếng Hoa thì cũng nói vậy, nhưng mà đầu tiên là phải tiếng Hán trước. Rồi cái đó là nhược trí lực hữu dư, trí lực có thừa thì học thêm. Đúng không ạ? Cái gốc mình có, mình không có cái gốc đó thì thầy thường nhắc hoài, giống như là hàm đang học bộ, có kể rồi phải không ạ? Thấy người ta học tiếng Anh, học tiếng gì, học tiếng Bali này nọ. À, mình chạy theo không ạ? Rồi riết cái kia học không tới, mà cái gốc Phật giáo Đại Thừa Đông Á mình cũng thành. À, học ba ly mới một ly thấy xỉn rồi, làm gì tới ly thứ hai, chưa nói ly thứ ba, không ạ? À? Cái Hán văn là cái kinh điển hàng ngày mình tới và tụng nè. Như thị ngã văn nhất thời vật tài sái về quốc, phải học chữ đó nghĩa như thế nào, không ạ? À? À, thế gian vô thường quốc độ nguyên thủy tứ đại khổ không, của ấm vô nhà ngã, phải học cái đó mà, cái mình tụng đọc mỗi ngày nè. Còn mấy cái ly kia để tính sao đi. Truyền thống mình phải trân quý. Các vị hiểu ý thầy nói không mà. À, cái này cái gốc. Rồi bây giờ trước khi về cuộc đời ngài Kumala Thập, thầy giảng một chút về cái lịch sử. Thì trong cái phiên dịch á, nó có ba cái truyền thống. Một là cổ dịch, không? Hai là gì? Cựu dịch. Và ba là gì? Là tân dịch. Cổ dịch cái gì? Cổ dịch thì từ khi đời nhà Hán, Phật giáo mới truyền đến Trung Quốc cho đến thời ngài Kumala Thập. Kumala Thập là thời này là thời Tần rồi, không mà thời Tần. Đây là cái giai đoạn này, theo Phật giáo Trung Quốc á. Đương nhiên cái này không phải là lịch sử mà được mọi nhà học giả công nhận, nhưng mà theo truyền thống thì nói Phật giáo đầu tiên tới Trung Quốc vào đời nhà gì, đại chúng nhớ không? Hán. Hán gì? Hán Minh Đế. À, Hán Minh Đế. Và ai là người mà chính thức, officially á, ai là người chính thức mà truyền cái kinh điển sang Trung Quốc để mà phiên dịch? Ai? Lịch sử. Ai? Ma Đằng Trúc Pháp Lan. Nhớ không ạ? À? Thầy bắt công thì ghi vô mặt tốn thì giờ. Và Ma Đằng Trúc Pháp Lan dịch cái kinh gì? Tứ Thập Nhị Chương. Mình phải nắm những điểm lịch sử như vậy, những điểm truyền thống và thời. Tức là từ thời Ma Đằng Trúc Pháp Lan dịch kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tiếp theo thì có những nhà như An Thế Cao, đúng không ạ? À, Chi Khiêm, Chi Lầu Ca Sấm, vân vân, dịch kinh như Ấm Trì Nhập, vân vân, những cái kinh về thiền quán, an bang thủ ý. À, thì cái giai đoạn đó nè, giai đoạn này gọi là gì? Cổ dịch, dịch xưa. Tới phiên ngài Kumala Thập á, ngài Kumala La Thập không mà, La Thập đi cho nó nhanh. Đến ngày Huyền Tráng á, đây đường đi cho nó dễ. Giai đoạn này nè là gọi là gì? Cửu dịch. À, dịch cửu. Rồi giai đoạn này nè, từ mà ngày quyền Huyền Tráng nè, để đường á, đường ha, đến về sau á, về sau thường tới tại Bắc Tống, sau thời Bắc Tống á thì có phiên dịch mà nó rất là ít mà không có ảnh hưởng gì nhiều, cho nên thường tới chủ yếu là tới thời Bắc Tống thôi. Từ thời Bắc Tống trở đi, thời Bắc Tống này lúc này là Đại Tạng Kinh Trung Quốc được xuất bản vào đời nào đây chúng biết không? Đại Tạng Kinh, đời Bắc Tống, Đại Tạng Kinh nha, xuất bản đó. Và đời nhà Trần của Việt Nam từng phái sứ sang Trung Quốc để thỉnh Đại Tạng Kinh. Bởi vì lúc đó thời Bắc Tống mới xuất bản Đại Tạng Kinh. Cái lịch sử mình phải nắm. Giờ đại chúng nhớ trong đầu mình được chưa? Nó có ba trường phái: cổ dịch, cựu dịch và tân dịch. Cổ là xưa đó, cổ dịch là từ nhà Hán không mà đến tới thời của ngài Kumala Thập không mà ngài Diêu Tần. Thì những nhân vật đại biểu mình nhớ đó là ngài Ma Đằng Trúc Pháp Lan, Chi Lâu Ca Sấm, ngài An Thế Cao đó mà các ngài vậy. Và từ ngài Kumala Thập trở đi á thì ngài là lãnh tụ của cựu dịch không mà cựu dịch và cho đến lúc ngài Huyền Tráng Đệ Đường. Ngày Huyền Tráng bắt đầu dịch gọi là tân dịch. Hiểu không mà? Rồi trong lịch sử Trung Quốc có bốn vị đại dịch kinh sư. Đại chúng biết trên lịch sử Trung Quốc có bao nhiêu nhà phiên dịch không? Mà còn ghi tên tuổi lại. Tên tuổi trong sử sách trong Đại Tạng Kinh có tất cả là khoảng hơn 210 vị. Dấu này dấu hơn nha, lớn hơn nha. Dịch kinh. Trong đó đó, người sau, cái này người sau người ta đánh giá có bốn vị mà sự phiên dịch có các vị đó có ảnh hưởng lớn đối với Phật giáo Trung Quốc nói riêng và Phật giáo ở Đông Á nói chung. Tức là Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Triều Tiên và Phật giáo Việt Nam. Thì nhà thứ nhất á, một là ai? Kumala Thập. Vị thứ hai là ngài Chân Đế. Vị thứ ba là Huyền Tráng. Vị thứ tư là Bất Hồng. Ngài Bất Hồng có vào đường nhưng mà ngài dịch chủ yếu là Mật giáo. Mật giáo, ảnh hưởng đến Mật giáo của Trung Quốc ở Đông Á, của Nhật Bản gọi là Đông Mật á. Nó khác chia với lại Tây Tạng gọi là Tây Mật. Huyền Tráng chủ yếu về Bát Nhã và Duy Thức ha. Ngài Chân Đế là Nhiếp Luận, Câu Xá. Còn ngài Kumala Thập thì chủ yếu là hệ tư tưởng của Bát Nhã như là Duy Ma Cật Kinh, Đại Phẩm Bát Nhã, vân vân. Đại Trí Độ Luận. Khái quát một chút về lịch sử phiên dịch. Mới mốt có dịp thì mình học nhiều hơn về dịch trường, một tổ chức dịch trường như thế nào, có những ai mà cách dịch người xưa như thế nào. Thì đó về vấn đề nghiên cứu. Ở đây thì chỉ giải thích tổng quát. Và đại chúng học được cái gì? Hơn 210 vị dịch kinh sư còn lưu lại tên nha. Đương nhiên nhiều hơn nữa, nhưng mà có những gì, những bản kinh mà mở trong đại kinh gọi là gì? Đại Tạng Kinh gọi là thất dịch. Thất dịch nghĩa là gì? Thất dịch là gì? Thất là gì? Thất dịch là mất đi tên người dịch, đúng không ạ? Mất cái tên người dịch, thất dịch chứ phải là bảy nhà phiên dịch, đúng không ạ? Thất là mất á mà, thất dịch, mất cái tên của người dịch đó, vô danh đó, vô danh thì mất cái tên, không biết ai dịch, đây là thất dịch. Chứ không phải tới bảy nhà phiên dịch nha, bởi vì tiếng Hán nó lợi hại lắm á. Học tới nơi tới chốn thì thành là lợi, mà không học tới nơi tới chốn thành là hại, gọi là lợi hại. Từ vậy không? Học từ từ vậy phải không ạ? Thấm, và cho thầy muốn đi gấp, mình có thời gian rồi. Rồi trở lại cái bản này. Đại Việt Kinh Sư Kumala Thập. Cái này là tác giả là Đại sư Tinh Vân soạn Hán ngữ, thầy dịch sang Việt ngữ. Tại vì nó biên dịch là có số thầy để thêm vào tiếng Hán, tiếng Sanri, là chú thích năm tháng vào, cho nên có chữ biên tập ở trong đó, cho nó rõ ràng hơn đối với người hiện nay. Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập, tên tiếng Sanri là Kumala Chiva, sanh 344, mất 413, tức là khoảng giữa thế kỷ thứ tư đến đầu thế kỷ thứ năm. Ngài là người nước Quy Tư ở Tây Vực xưa. Cái khái niệm Tây Vực và Thiên Trúc nó khác nhau. Khi chúng ta đọc kinh đó, Tây Vực là những cái nước nhỏ, nó sát với biên giới của phía Bắc, phía Tây, Tây Bắc, phía Tây của Trung Quốc ngày xưa. Giống như bây giờ á, chúng ta biết tỉnh Tân Cương không? Tân Cương nó là ngày xưa thời Đường, nó không phải thuộc của Trung Quốc Nó thuộc những nước Tây Vực không mà. Ngài Đường Huyền Tráng ngày xưa từng qua đó, nước Cao Xương rồi đó, nằm ở trên đó, đi trên đường đi thỉnh kinh, đi ngang ở nước Tây Vực, là những nước qua hoặc là Afghanistan, Pakistan rồi đó. Nghiên cứu nói Đường Huyền Tráng có thể từng đi ngang qua Afghanistan, thì đó là một trong những con đường, trên con đường đi của Ngài Huyền Tráng. Thì những cái nước đó gọi là gì? Tây Vực, nước về vùng phía Tây. Những nước đó chưa tới Ấn Độ. Còn Ấn Độ thì gọi là gì? Thiên Trúc ha, Thiên Trúc. Rồi, những khái niệm đó đại chúng học ghi nhớ. Ở Tây Vực xưa, tức là Quy Tư là một nước ở vùng phía Tây của Trung Quốc ngày xưa, tức huyện Sở Lạc, tỉnh Tân Cương đó mà, nó thuộc nằm ở trong cái tỉnh Tân Cương bây giờ, huyện Sở Lạc hiện nay. Giờ hiểu được cái gì ha mà, Tây Vực. Ngày xưa là nước Phật giáo, bây giờ là nước gì? Hồi giáo. Đó, Hồi giáo. Và thầy học về lịch sử về cái vùng đó thấy thương lắm, tại vì người ta khảo cổ học á, thấy toàn là di vật Phật giáo không à, ở bên mấy cái nước mà mấy vùng đó đó, mà ông Phật nào cũng bị đứt đầu ha, đứt tay, đứt đầu, đứt chân. Thì học lịch sử thì mình coi khảo cổ học không à, ta khai quật lên thấy những cái vùng đó là tượng Phật nhiều lắm, nhưng mà hầu như ít có cái tượng nào nó nguyên vẹn. Nên đó là cảnh tỉnh cho mình nha. Mình không tu, không gìn giữ màng mài Phật Pháp, mai mốt Phật Pháp chỉ thành là di tích thôi, không còn là hiện thực, hiện hữu nữa. Ngài là một trong bốn nhà dịch kinh vĩ đại của Phật giáo Trung Quốc. Biết bốn nhà đó là ai rồi phải không à? Ai một là gì? Kumala Thập. Hai là Chân Đế. Ba là Huyền Tráng. Bốn là đúng rồi, bất không. Ba cái nhà kia đó là người Tây Vực hoặc là Thiên Trúc, tức Ấn Độ. Chỉ có một người Trung Quốc đó là ai? Huyền Tráng thôi. Ngài là một trong bốn nhà dịch kinh vĩ đại của Phật giáo Trung Quốc, vốn có mỹ xưng là vua trong giới phiên dịch. Tiếng Hán gọi là dịch giới chi vương, vua trong giới phiên dịch. Ngài từ thuở nhỏ được khen là thần đồng thiên tài. Năm 7 tuổi cùng với mẹ xuất gia, từng đi khắp Thiên Trúc. Thiên Trúc ở đây chỉ gì? Chỉ Ấn Độ. Để tham học với các bậc tôn đức danh tiếng. Nhờ khả năng nghe nhớ mạnh mẽ, Ngài rất nhanh liền quán thông kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa. Về sau Ngài đến Trung Quốc với thân phận bị bắt. Giống như là tù nhân bị Lữ Quang bắt đem về đó theo lệnh của vua, nhưng mà ổng không tin Phật, cho nên ổng cầm tù làm khó Ngài rất là nhiều. Chút chúng ta sẽ học tới. Nhờ tinh thông ngôn ngữ Trung Quốc, lại có học vấn và tu dưỡng sâu dày, nên kinh điển phiên dịch của Ngài văn nghĩa trôi chảy tự nhiên, viên dung thông đạt, rất được đại chúng tiếp nhận và tán thán, đến nay vẫn còn lưu truyền rộng rãi. Như Ngài Thanh Nghiêm cũng nói, và các nhà nghiên cứu đều công nhận là văn phong của Ngài Kumala Thập rất là đẹp, Giống như bây giờ mình tụng kinh Pháp Hoa hay mình tụng kinh Di Đà, mình thấy rất là thông thuận đó mà. Những kinh điển mà chúng ta thường tụng đọc hiện nay như kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Di Ma vân vân, đều là những dịch phẩm có giá trị vĩ đại của Đại Sư. Tiêu đề thứ nhất là mẹ con đồng một lòng cùng xuất gia tu học. Cương Ma La Thập dịch ý là đồng thọ. Cái nhiều giải nghĩa đồng là tuổi trẻ, bởi vì ngày 7 tuổi xuất gia thông thạo kinh điển. Thọ bởi vì cái tri thức của Ngài, cái tư cách của Ngài nó chững chạc, thành thục, gọi là mature, thành thục, chững chạc như một cái vị trưởng lão, như người lớn. Nên người ta đồng thọ, một trong những cái cách hiểu. Còn không thì chúng ta đồng thọ như cái tên riêng, chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu. Theo ghi chép của Tấn Thư và Cao Tăng Truyện, Cao Tăng Truyện là của Ngài Huệ Hạo đời nhà Lương biên. Trước Ngài Huệ Hạo đời nhà Lương thì những nhà biên sử, biên là cuộc đời các ngài, đều dùng là danh tăng, danh tăng truyện. Nhưng mà Ngài Huệ Hạo, Ngài không đồng ý cái từ danh tăng, mà Ngài đề xướng cái từ là gì? Cao tăng. Và Ngài rất nói là rõ, danh tăng chưa chắc đã là cao tăng. Rất là hay. Danh tăng là vị tăng nổi tiếng, nhưng mà nội tăng nổi tiếng chưa chắc là người có đạo đức, chưa chắc là người có trí tuệ. Hiểu ý thầy không nè? Cho nên tới thời Ngài Huệ Hạo, Ngài đề xướng sự cải cách là dùng cao tăng thay cho từ danh tăng. Cho nên thầy thấy Việt Nam cũng có vị soạn là danh tăng Việt Nam, thầy nghĩ tại sao không có ai soạn thêm quyển là cao tăng Việt Nam. Tại có những người không nổi tiếng, đúng không ạ? Nhưng mà những người là cao tăng, họ chân tu thật học, họ ẩn mình á, ở trên rừng trên núi ha mà. Nhưng có những người Ngài Huệ Hạo nói họ mua danh bán lợi không mà, nhưng mà được mọi người nổi tiếng một thời, nhưng đứng về Phật Pháp nhìn họ tuy là danh tăng đó, nhưng mà không phải là cao tăng. Cho nên đọc tới đâu thì thầy chú thích thêm, giảng thêm cho đại chúng tới đó. Ngài vốn là người gốc Thiên Trúc Ấn Độ đó, gia thế rất hiển hách, nhiều đời làm tướng trong triều. Ông nội Ngài là Cưu Ma Đạt Đa, là nhân vật kiệt xuất danh chấn cả nước. Cha Ngài là Cưu Ma La Viêm, tuy là người tài hoa thiên phú, nhưng không hâm mộ vinh hoa, từ bỏ địa vị tướng quốc, cương quyết xuất gia. Ông đi về phương Đông, vượt qua rặng núi Thông Lĩnh đến nước Quy Tư. Vua nước Quy Tư ngưỡng mộ cao đức của Ngài, nên dùng lễ thỉnh rước Ngài vào nước bái làm quốc sư. Vua nước Quy Tư có một người em gái tuổi vừa 20, thông tuệ mẫn tiệp. Nàng thấy Cưu Ma La Viêm liền sinh lòng hâm mộ rồi thương nhớ. Vua thấy vậy mới cưỡng ép Cưu Ma La Viêm làm phò mã. Ban đầu Cưu Ma La Viêm không tuân theo, nhưng cuối cùng cũng phải phục tùng trước thế lực của nhà vua. Tức là cha Ngài, Ngài Cưu Ma La Thập từng là người xuất gia, đúng không ạ? Nhưng mà tại giỏi quá cho nên cái cô đó, công chúa đó của thương, của thương là của là công chúa mà, cho nên có anh mình á, vua Quy Tư ép Cưu Ma La Viêm bắt buộc phải hoàn tục lấy cái cô này. Cô đó chính là ai? Mẹ Ngài Cưu Ma La Thập. Hỏi cô đó là ai? Cô đó là mẹ Ngài Cưu Ma La Thập. Tương truyền trong thời gian công chúa mang thai liền trở thành người có biện tài vô ngại, tự thông hiểu tiếng Thiên Trúc, không luận là ký ức hay lý giải điều hơn xa lúc trước. Mọi người ai cũng cảm thấy lạ thường. Đương thời có một vị cao tăng tên Đạt Ma Cù Sa từng dự ngôn đứa con đang mang trong dạ của công chúa là người có sẵn đại trí tuệ. Quả nhiên sau khi sinh ra Cưu Ma La Thập, công chúa mẹ ngài liền quên mất tiếng Thiên Trúc. Lúc có thai thông minh là nói được tiếng Thiên Trúc. Thì cái vị này nói là do ảnh hưởng của đứa con, đại trí tuệ đứa con, khiến cho mẹ biết nói tiếng Thiên Trúc. Nhưng mà khi sanh ra rồi quên đi mất tiếng đó, cũng là một câu chuyện rất là lạ lùng ha, nhưng mà rất là hứng thú. Và với gì, mẹ và con nó có mối quan hệ nhất định, cộng nghiệp với nhau mới gặp nhau như vậy. Mẹ như thế nào thì cũng ảnh hưởng tới đứa con, gọi là thai giáo nha, lúc mang thai. Nhưng mà đứa con như thế nào cũng ảnh hưởng tới người mẹ. Và nếu đứa con nó là thiện lành thì người mẹ cũng những ngày lúc mang thai cũng cảm thấy nó thư thới, tâm tình nó cũng nhu hòa. Nhưng mà đứa con đó là cái nghiệp ác nó tới, nó ngộ nghịch thì có làm cho người mẹ mang đứa con nó cũng gì, bị ảnh hưởng, trở nên bất an, nóng nảy. Nhớ chuyện A Xà Thế không? Chứ bạc họ hoàng hậu Vi Đề Hy, bởi vì mang đứa con nó tự nhiên thèm máu ổng à. Người ta mang con mang thai thèm cóc, thèm ổi, chuyện bình thường, thèm khế đồ chua, còn bả thì thèm gì? Thèm máu, mà máu của ông chồng mới chết chứ. Cho nên đứa con ảnh hưởng mẹ. Ở đây thì chúng ta thấy câu chuyện khi mẹ ngài Kumala Thập mang thai của ngài thì tự nhiên bà thông minh hơn đó mà, và biết nói tiếng Thiên Trúc. Cho nên ai bữa nào là tự nhiên biết nói tiếng Anh thì phải coi chừng lại nha. Một hôm mẹ ngài Kumala Thập ra khỏi thành đi du ngoạn, thấy xương khô rải rác khắp nơi ở nghĩa địa, liền cảm ngộ nhân sinh vô thường, sắc thân là gốc khổ, liền lập thệ nguyện xuất gia tu hành. Lúc đó Kumala Thập mới 7 tuổi, cũng cùng xuất gia theo mẹ ha. Sau khi xuất gia, La Thập y chỉ và học kinh với vị thầy theo truyền thống tiểu thừa, đó là ngài Phật Đồ Thiệt Di. Ngài mỗi ngày đọc thuộc lòng tụng 1000 bài kệ. Ở đây viết cho nó chính rõ hơn là La Thập. La Thập mỗi ngày đọc thuộc lòng 1000 bài kệ kinh A Tỳ Đàm. Mỗi một bài kệ có 32 chữ, tức là tiếng Phạn là một cái sloka, tức là bài kệ 4 câu. Một bài kệ 4 câu á, thì mỗi câu có 8 âm tiết, cho nên 4 câu thành ra 32 âm tiết. Mà người Trung Quốc, người Việt Nam á, một chữ là một âm tiết ha. Một chữ là một âm tiết. Cho nên mình đánh mỏ chữ nào ra chỗ đó một âm tiết cực. Còn đọc tiếng Anh á, một chữ nó rất là nhiều âm tiết đó mà. Một chữ rất là nhiều âm tiết. Cho nên phải hiểu vậy. Nếu mà học tiếng Sanskrit rồi thì đọc cái đoạn này thì nó dễ hiểu hơn. Còn đại chúng chưa học qua văn phạm, chưa học qua thì đọc thì cũng đại khái. Cộng chung là 32.000 lời. Lại nữa, ngài không cần thầy giảng dạy, cũng tự mình tỏ thông nghĩa lý chính yếu trong đó. Như vậy khi còn nhỏ tuổi, ngài đã hiển lộ ra tài hoa phi thường. Gọi là thần đồng á. Đúng mà, ngài là gọi là thần đồng. Từ bé là đó là như vậy. Mới 7 tuổi mà học đầu nhớ đó. Không thầy cũng có thể mà hiểu được cái nghĩa lý, đại ý của cái kinh mình học. Rồi cái mục tiếp theo là đi tham học hoằng hóa, vang danh đến nước ngoài. La Thập năm 9 tuổi theo mẹ đến nước Kế Tân tham học, thờ thầy là Pháp Sư Bàn Đầu Đạt Đa, một bậc danh đức đương thời. Ngài cũng là em họ của vua nước Kế Tân. La Thập theo ngài Bàn Đầu Đạt Đa học tụng Tạp Tạng và Trung A Hàm, Trường A Hàm, tất cả có khoảng 4 triệu lời. Tức là âm tiết hay từ ngữ á. Ngài Bàn Đầu Đạt Đa thường khen, thêm danh nờ giùm thầy nha, thường khen La Thập là bậc thần đồng thông tuệ Phật Pháp. Vua Kế Tân nghe vậy liền mời La Thập vào cung để biện luận cùng ngoại đạo. Kết quả là ngoại đạo từng người một bị ngài chiết phục. Vua Kế Tân do đó càng thêm kính trọng, lấy lễ thượng khách để đối đãi và cúng dường. Nó còn nhỏ là vậy rồi. Năm La Thập 12 tuổi. Không biết năm 12 tuổi mà làm gì ha, mà thấy ngâm ngài mà mới 7 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi đã là biện luận chiết phục hoặc ngoại đạo rồi. Năm La Thập 12 tuổi, mẫu thân đưa Ngài về lại Quy Tư. Lúc đó La Thập đã có danh tiếng, rất nhiều nước tranh nhau thỉnh mời, nhưng Ngài đều không động tâm. Lúc đi ngang qua Bắc Sơn của nước Nguyệt Thị, Ngài gặp một vị A-La-Hán. Vị A-La-Hán này thấy La Thập liền kinh dị, bảo với mẫu thân của Ngài rằng: nếu La Thập đến năm 35 tuổi mà không phá giới, sẽ giúp Phật Pháp đại hưng thịnh, độ người vô số.